Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Sống bởi đức tin. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc lẽ đạo, thực hành đức tin trong đời sống. Hôm nay chúng ta đến bài số 25. Bài học mà chúng ta sẽ lắng nghe mang đề tài Ý Chúa trong cầu nguyện phần 3. Đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Côlôse đoạn 1 từ câu 3 đến câu 14 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Trong khi chúng tôi cầu nguyện cho anh em không thôi, thì cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Vì chúng tôi đã nghe về đức tin của anh em nơi Đức Chúa Giêsu Christ và về sự yêu thương của anh em đối với mọi thánh đồ. Vì cớ sự trông cậy để dành cho anh em ở trên trời là sự trước kia anh em đã nhờ đạo tin lành chân thật mà biết đến. Đạo tin lành đó ở giữa anh em cũng như ở trong cả thế gian, là kết quả và tấn bộ cũng như trong anh em. Từ ngày mà anh em đã nghe rao truyền ơn Đức Chúa Trời và đã học cho thật biết ơn đó, y như Ê-phát-ra là bạn đồng sự thiết nghĩa với chúng tôi đã dạy anh em, người giúp đỡ chúng tôi như một kẻ giúp việc trung thành của Đấng Christ, và đã tỏ ra cho chúng tôi biết lòng yêu thương mà anh em cảm chịu bởi Đức Thánh Linh. Cho nên chúng tôi cũng vậy, từ ngày nhận được tin đó, cứ cầu nguyện cho anh em không thôi và xin Đức Chúa Trời ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài, với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa, hầu cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường, nảy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời, nhờ quyền phép vinh hiển Ngài, được có sức mạnh mọi bề, để nhịn nhục vui vẻ mà chịu mọi sự. Hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng. Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của con rất yêu dấu Ngài. Trong con đó chúng ta có sự cứu chuộc và sự tha tội.
Chúng ta nhắc điều đó cho chúng ta là cần làm theo ý Chúa để mà biết ý Chúa trong cầu nguyện, cần làm theo ý Chúa trong đời sống. Chẳng hạn như điều mà chúng ta thường hỏi nhất là cái câu, nhất là trong vấn đề hôn nhân, đây có phải là người Chúa cho con hay không? Đây có phải là người Chúa định hay không? Chúa đâu có treo cái bảng mình thức dậy cái thấy cái bảng cái tên người đó trước mặt cho nói à đúng rồi Chúa cho. Tìm cái gì? Tìm người nào? Tìm để làm cái gì? Lập gia đình để làm chi? Những cái đó mà không trả lời thì bây giờ kiếm ai vô cũng được hết trơn á. Tại vì nếu mà không quan trọng sống cho Chúa, không quan trọng làm gì thì bây giờ miễn cho ai đáp ứng nhu cầu của mình thì cứ lấy thôi. Miễn sao đừng có phạm tội với Chúa, đừng có làm sai lời Chúa, nhưng mà có đúng hay không thì làm sao biết được. Nếu mà Nếu mà vấn đề đức tin không phải là chuyện quan trọng, nếu mà việc thi hành công việc Chúa không quan trọng, nếu mà vấn đề nước Chúa không quan trọng thì làm gì? Thì gia đình nó để làm chi? Cho nên nếu mà không hỏi điều đó thì cứ cầu nguyện nó cũng không ra được. Cho nên tôi nhắc lại điều đó là lòng chúng ta phải ở chỗ làm theo ý Chúa trong đời sống thì mới có thể tới chỗ biết ý Chúa trong sự cầu nguyện. Khi chúng ta cầu nguyện ở trong cái chỗ biết ý Chúa đó đó thì mới thực hành được. Cho nên vấn đề đức tin, vấn đề học lời Chúa, vấn đề yêu thương, vấn đề thực hành rõ ràng lắm. Nên tôi nhắc lại, đừng có đặt vấn đề tìm ý muốn Chúa là một cái chuyện phải làm, một cái dữ kiện phải giải quyết, là một cái giải pháp cho cái khó khăn mình đang có. Dĩ nhiên mình gặp khó khăn mình phải cầu nguyện, nhưng mà cái khó khăn đó nó sẽ không giải quyết bởi vì mình đặt vấn đề cầu nguyện. Vấn đề quan trọng hơn để biết ý Chúa đó là chuyện mình làm trong khi không cầu nguyện. Nên nói là vấn đề quan trọng hơn để biết ý Chúa là chuyện mình làm trong khi không cầu nguyện. Nghĩa là dĩ nhiên mình luôn luôn phải cầu nguyện, cái tinh thần cầu nguyện nó có, nhưng mà không phải là vì mình cầu nguyện quá đỗi quá sức. Có người nói tôi cầu nguyện cả đêm khóc sướt mướt rồi ra vẫn làm sai. Vì sao? Vì tôi ra tôi khóc sướt mướt xong tôi thấy tôi thích cái ý tôi hơn. Tôi cứ làm khóc sướt mướt cầu nguyện cả đêm không ít lợi gì, trừ ra là tất cả những gì ở đây nó cộng lại một đời sống mà Chúa nói ta vui lòng bày tỏ ý ta. Một đời sống phải có cái chỗ mà nói là vì đời sống như vậy tôi biết rằng đây là chỗ có thể được đầy dẫy ý muốn của Đức Chúa Trời. Cho nên tôi muốn nhấn mạnh thêm, tôi dùng cái chữ kỷ luật của Thuộc Linh đó, thì muốn nhấn mạnh thêm một vài điều ở đây. Đó là đời sống của chúng ta để tìm ý Chúa, không phải là để tìm ý Chúa, nhưng mà để làm theo ý Chúa. Thường đó là mình nói tôi tìm ý Chúa, thì tôi biết tôi làm. Bây giờ Chúa đã cho biết quá nhiều ý Chúa rồi, thì Chúa nói là làm đi, rồi khi mà tới chuyện đó nó tự nhiên nó tới. Một vài câu kinh thánh để chúng ta thấy ha. Thứ nhất là ở trong Thi Thiên đoạn 143. Thi Thiên đoạn 143 có câu như thế này: xin dạy cho tôi làm theo ý muốn Chúa, vì Chúa là Đức Chúa Trời tôi. Xin dạy cho tôi làm theo ý muốn Chúa. Không phải là xin dạy cho tôi ý muốn Chúa, không phải là chỉ cho tôi ý muốn Chúa, không phải là chỉ cho tôi biết ý muốn Chúa, nhưng dạy cho tôi làm theo ý muốn Chúa. Nghĩa là khi tôi biết ý Chúa rồi thì xin giúp cho tôi làm, chứ không phải là biết ý muốn Chúa rồi không làm. Ở đây thì xin dạy cho tôi biết ý muốn của Chúa. Và Chúa Giê-xu trong cuộc đời chức vụ của Chúa thì vấn đề làm theo ý Chúa, làm theo ý Cha là Chúa nói đây là cái điểm có thể phân biệt chức vụ của Chúa, là Chúa luôn luôn làm theo ý Cha. Khi Chúa Giê-xu nói về ý của Cha thì Chúa thường xuyên nói là cái chữ làm theo. Giăng đoạn 4 câu 34, Chúa nói là đồ ăn của ta tức là làm theo ý muốn của đấng sai ta đến và làm trọn công việc của Ngài. Đây là sự sống của ta, đây là đồ ăn của ta, đây là đời sống của ta. Chúa nói sự vui mừng của ta là làm sao? Là làm theo ý muốn của đấng sai ta đến. Đoạn 6 câu 38, Chúa nói tiếp: ta từ trời đến chẳng phải để làm theo ý ta, nhưng làm theo ý đấng đã sai ta đến. Làm theo chứ không phải là chỉ tìm theo, mà làm theo. Chúng ta nhắc nhở điều đó. Anh chị em biết người không làm theo ý muốn Chúa, hay là không thích theo ý muốn Chúa, mà cũng không tìm làm theo ý muốn Chúa là ai không? Là người không tin Chúa. Nghĩa là không phải là cái người mà một hai lần trong đời sống của mình không làm theo ý Chúa, cái người mà chẳng quan tâm tới ý Chúa. Những người mà vấn đề chính yếu trong đời sống của mình không phải là làm theo ý Chúa, thì trong Ma-thi-ơ đoạn 17 câu 21 nói như thế này: chẳng phải những kẻ nói cùng ta rằng lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Chẳng phải ai cứ nói lạy Chúa, ai cứ cầu nguyện, tự nhiên là thuộc về ta, là được lên thiên đàng đâu, Chúa nói không. Ai là người thuộc về ta, ai là người tin Chúa thật, ai là người có đức tin thật, Chúa nói làm sao? Chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha trên trời. Tức là cái vấn đề làm theo rồi nó mới thành ra kết quả của đời sống. Lúc nãy tôi hỏi rằng câu như vậy thì cái nào mình biết trước, mình cầu nguyện để biết ý muốn Chúa để mà sống, hay là sống theo ý muốn Chúa thì mới cầu nguyện theo ý muốn Chúa? Thì mình nói là nó là một trong hai chiều. Và câu kinh thánh ở trong Giăng đoạn 7 câu 17 giúp cho chúng ta thấy sự giải thích này. Chúa Giê-xu nói như thế này: nếu ai khứng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì sẽ biết đạo lý ta có phải bởi Đức Chúa Trời hay là ta nói theo ý ta. Nghĩa là nếu mà ai khứng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì sẽ biết đạo của Đức Chúa Trời, biết ý muốn của Đức Chúa Trời, biết cái lời của Chúa có phải đến từ Đức Chúa Trời hay không. Làm thế nào để biết điều này ra từ nơi Đức Chúa Trời? Làm thế nào biết là đây là lẽ thật từ nơi Đức Chúa Trời? Chúa này làm sao? Làm theo. ai làm theo thì biết. Cho nên nó tới chúng ta một cái kết luận rất là căn bản, là vấn đề biết ý Chúa không phải là biết, mà là vấn đề làm những gì mình đã biết. Vấn đề là làm những gì mình đã biết thì những điều mình cần biết sẽ được ban cho. Mà nếu mà những chuyện biết rồi mà không làm thì những chuyện cần biết sẽ từ từ ít hơn và sẽ không biết nữa. Và đó là sự thật của đời sống đức tin xảy ra thường xuyên anh chị em. Là những người mà biết mà không làm, biết rồi không biết nữa. Biết rồi không biết cái nào đúng cái nào sai nữa. Mà những người thành tâm, dù là bắt đầu rất là khiêm nhường, nhưng mà thành tâm trong sự đi theo Chúa thì Chúa sẽ dẫn từng bước đi nữa. Ở trong Roma đoạn 12, phần Kinh Thánh rất là quan trọng, nhưng tôi tưởng tóm tắt cho chúng ta trong phần nhận biết rằng biết ý Chúa là ở cái chỗ làm theo ý Chúa trong đời sống. Đoạn 12 câu 1 câu 2: Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để sau đó để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Cái phần nào đi trước, cái phần nào đi sau? Để biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng của Đức Chúa Trời thì sao? Thì trước đó là đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình. Nghĩa là mình làm thì mình biết. Và điều đó tôi nhắc lại, đó là trong sự cầu nguyện nó không có rõ ràng cho mình, nhưng mà mình thấy đó, là trong kinh nghiệm và trong lời dạy dỗ của Chúa, biết ý Chúa nó tương đối dễ dàng nhưng không khó vậy đâu. Chúa không có gọi là bí mật cái chỗ mà Chúa giấu ý Chúa rồi, chứ giống như là cất đi rồi Chúa ngồi trên đó Chúa coi không biết nó tìm ra chưa, à đi sai rồi không, à ta giấu chỗ này mà đi chỗ kia, hí hí chút cho nó được theo cho vui, đâu có đâu. Chúa mở ra rõ ràng để mình biết mình đi theo. Cho nên có những trường hợp như thế này, mình thành tâm theo Chúa, mình làm hết những gì mình biết rồi, mình cầu nguyện xong, cũng biết là nên đi bên trái hay bên phải, không biết là nên quyết định sao, thì làm gì? Quyết định theo khả năng hiểu biết hơn hết của mình, theo lòng thành tâm hơn hết của mình, và nói lại Chúa, con vì muốn làm theo ý Chúa, và đây là cái mà con thấy làm tốt hơn hết, con đã có một cái tiến trình, cứ làm thôi. Rồi sao? Giả sử mình làm trật thì sao? Chúa đổi được. Chúa đổi được. Vì sao? Vì đời sống của mình là theo ý Chúa mà, để thực hành ý của Chúa. Cho nên ở cái chỗ này mình quan trọng đó là cái sự vâng phục làm theo ý của Chúa, nó thẩm định là Chúa dẫn mình đi đâu. Vì thế cái điểm thứ hai quan trọng, điểm thứ hai là ở trong Colossae thì chỉ cho chúng ta là để biết ý muốn của Chúa cầu nguyện, chúng ta cần làm đẹp lòng Chúa trong mọi sự. Vấn đề thứ tự ưu tiên của chúng ta là để làm đẹp lòng Chúa. Tôi biết ý Chúa để làm gì? Không phải là để giải quyết cái chuyện của tôi. Tôi muốn tìm biết ý Chúa không phải là để cho tôi quyết định thế này hay thế nọ. Tôi muốn tìm biết ý Chúa là để làm đẹp lòng Chúa trong mọi việc. Câu số 9, số 10. Khi Phaolô cầu nguyện thế này là: Tôi muốn xin anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa, hầu cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường. Hầu cho anh sao? Hầu cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa. Chúng ta dùng cái chữ xứng đáng là chúng ta biết chỗ đó mình phải ngừng lại rồi. Có ai ăn ở xứng đáng với Chúa được không? Có ai ăn ở xứng đáng với ăn điển được không? Cái chữ xứng đáng với chữ ăn điển nó không có đi chung, không thể xứng đáng rồi thì hết ăn điển. Tại vì ăn điển là ban cho những người không xứng đáng. Cho nên cái chữ này nó không phải là làm cho nó tương xứng, nhưng mà làm cho nó hòa hợp, thích hợp. Tôi đi con đường của Chúa. Anh em biết ý Chúa là để cho anh em cứ tiếp tục đi con đường với Chúa, không có đi ngược lại ý Chúa, không có làm mâu thuẫn với những gì anh em biết về Chúa. Cho nên Phaolô nói là tôi cầu nguyện để anh em có thể ăn ở cách thích hiệp. Nếu mà tôi có thể dùng cái chữ đó có lẽ dễ hiểu hơn. Ăn ở cách thích hiệp với Chúa. Thích hiệp với Chúa là ai? Thích hiệp với sự liên hệ của mình đối với Chúa. Và ông nói thêm là để cho chúng ta có thể đẹp lòng Ngài mọi đường. Đặng làm đẹp lòng Ngài mọi đường. Trong Kinh Thánh nhắc đi nhắc lại về vấn đề xứng đáng với Chúa để đẹp lòng Chúa mọi đường. Chúng ta cần đọc vài câu Kinh Thánh để nhấn mạnh điều này cho chúng ta. Thích hiệp với Chúa, thích hiệp như thế nào? Ê-phê-sô đoạn 4 câu 1. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 1, Phaolô nói rằng tôi là kẻ tù trong Chúa, khuyên anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em. Anh em ăn ở với sự kêu gọi thánh mà Chúa đã ban cho anh em, sự kêu gọi thánh của ân điển, sự cứu rỗi đó. Phaolô nói anh em sống cho xứng đáng, thích hiệp với lại sự cứu rỗi mà Chúa đã ban cho anh em, sự kêu gọi Chúa ban cho anh em. Philip đoạn 1 câu 27. Duy anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với đạo tin lành của Đấng Christ. anh em phải ăn ở thích hiệp với đạo Chúa, nghĩa là lời của Chúa anh em đã học, anh em ăn ở thích hiệp với đạo của Chúa. Từ trong chỗ thích hiệp xứng đáng đó thì anh em sẽ khám phá rằng ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ làm việc thi hành trong đời sống của anh em, của mỗi chúng ta. Tê-xu-ni-ca nhất đoạn 2 câu 12. Tôi này xin anh em ăn ở một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời là đấng đã gọi anh em đến nước Ngài và sự vinh hiển Ngài. Chúng ta thấy là sự xứng đáng này, thích hiệp này, nó chỉ cho chúng ta nhiều cái đối tượng của sự cứu rỗi, rồi đối tượng của lời Chúa là đạo tin lành, rồi bây giờ thích hiệp với nước Đức Chúa Trời. Ngài đã cứu anh em để đem về nước Chúa, mà nếu mà anh em cứ sống theo ăn gì uống gì mặc gì đời này có cái chuyện tạm bợ là chuyện quan trọng, thì làm thế nào mà thích hợp với Chúa, làm thế nào để thích hợp với sự cứu rỗi đó. Cho nên tôi cầu nguyện là anh em ăn ở cách thích hợp xứng đáng với Chúa là đấng cứu anh em, đem anh em về trong nước của Ngài. Và đó là sự cầu nguyện mà Phaolô nói ở đây. Khi chúng ta đi con đường thích hợp đó, thích hiệp đó, thì ý muốn của Đức Chúa Trời sẽ chắc chắn bày tỏ ra trong đời sống của chúng ta. Tức là khi chúng ta cầu nguyện để biết ý Chúa, không phải là để giải quyết chuyện của mình, như tôi nói là không phải để Chúa đồng ý với mình, nhưng mà để mình thay đổi cái động cơ, thay đổi tấm lòng, để mình tìm biết sự làm cho Chúa được vui lòng, làm cho Chúa được đẹp lòng. Cái chữ đẹp lòng nó hay á, bằng lòng, vừa lòng. Làm cho Chúa bằng lòng, vừa lòng, thấy nó vui vẻ, thích hợp. Giống như mấy đứa con mà nó biết lòng mình, nó nói gì nó vừa lòng, ấm lòng. Mình thấy có sự nối kết, thỏa mãn. Đó là ý mà Phaolô nói. Đó là chuyện mình đeo đuổi, nó không là chuyện của mình nữa. Thứ tự ưu tiên nó không phải là mình nữa, mà là Chúa và sự vui lòng của Chúa. Kẻo không đó là mình quyết định những cái chuyện hoàn toàn cắt biệt ra khỏi Chúa. Tôi dùng những cái thí dụ nãy giờ, không là mua nhà hay là mua xe, là gửi con đi học hay là lấy vợ lấy chồng, tất cả những điều đó mình có thể làm tất cả, cầu nguyện tất cả mà không dính líu tới Chúa, không dính líu tới nước Chúa, không dính líu tới công việc của Chúa. Cho nên ở đây nó rằng làm cho Chúa đẹp lòng, làm cho Chúa đẹp lòng. Đẹp lòng như thế nào? Đẹp lòng Ngài mọi đường, đẹp lòng Ngài trong mọi phương diện của đời sống. Đây là một chữ cũng giúp cho chúng ta trong sự suy nghĩ của mình khi mình biết ý Chúa, là biết ý Chúa không phải chỉ là một cái chuyện trực tiếp đơn độc ở trong đời sống của mình, là đây là có cái quyết định con phải làm, còn những cái chuyện khác không dính líu tới Chúa đừng đụng tới ha. Không, cái chuyện là trong tất cả mọi việc, sự làm đẹp lòng Chúa nó phải bày tỏ ra trong mọi đường, trong mọi cách. Nếu mà chúng ta có lòng yêu thương anh em, chúng ta sống trong đức tin, chúng ta sống trong lời của Chúa, chúng ta sống trong sự vâng phục bày tỏ ra đó, thì đó là những cái chỗ mà trong mọi khía cạnh đời sống của chúng ta, ý muốn của Chúa được thành đạt. Thành đạt như thế nào? Phaolô đưa ra bốn khía cạnh. Tôi sẽ không đi lâu ở trong bốn phần này, nhưng mà nhắc nhở để chúng ta thấy là làm thế nào để biết rằng mình đang ở trong ý của Chúa. Bốn điều ở đây: thứ nhất là bông trái phục vụ, thứ hai là tăng trưởng thuộc linh, thứ ba là bản chất tin kính, thứ tư là tấm lòng thờ phượng. Bốn điều ở đây: thứ nhất là bông trái phục vụ, thứ hai là tăng trưởng thuộc linh, thứ ba là bản chất tin kính, thứ tư là tấm lòng thờ phượng. Chúng ta thấy điều đó khi ông giải thích đặng đạp lòng Ngài mọi đường. Thứ nhất là nảy ra đủ các việc lành, đó là chuyện đầu tiên, là bông trái phục vụ. Tức là cái đời sống của một người tìm biết ý Chúa, Chúa nói làm sao biết người đó đang đi theo ý Chúa, thì vấn đề hỏi là người đó có đang phục vụ hay không, người đó có đang có những việc lành hay không. Tại vì nhiều khi chúng ta nói như vậy chứ không phải ai cũng đang phục vụ Chúa, phải không? Hỏi đời sống của anh chị em đang phục vụ Chúa chỗ nào, đang hầu việc Chúa ra sao, đang gánh trách nhiệm gì cho công việc của Chúa. Việc lành mà, việc Chúa làm, việc liên hệ tới công việc của Chúa, nảy ra đủ thứ các việc lành, xanh bông trái đó. Mà nói tôi không làm gì hết, hay là không có liên hệ, đây không phải là chuyện ưu tiên. Thì thưa anh chị em, vấn đề tìm kiếm ý muốn Chúa rất khó khăn trong đời sống, bởi vì nó không có chỗ nào để thi hành. Nên chúng ta nhìn biết điều đó. Chúa nói rằng những người mà xanh bông trái đó không phải là chỉ là cái vấn đề nên có đâu. Chúa nói là ai không có bông trái trong công việc mà Chúa giao phó hay là công việc đời sống trong Chúa là những người không thuộc về Chúa đó. Xin dở ra với tôi trong sách Tin Lành Giăng đoạn 15. Phaolô chỉ nói là khi đời sống đeo đuổi ý Chúa, làm đẹp lòng Chúa, nó có cái kết quả, nó chứng minh rằng mình là thật ở trong Chúa, mình có đức tin và ý muốn Chúa, chương trình của Chúa đang thực hành trong đời sống của mình. Chúa Giêsu nói như thế này, nguyên phần đó nhưng mà tôi đọc từ câu số 4. Hãy cứ ở trong ta thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho nếu không dính vào gốc nho thì không tự mình kết quả được. Cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta thì cũng không kết quả được. Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái. Vì ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Nếu ai chẳng cứ ở trong ta thì phải ném ra ngoài, cũng như nhánh nho, nhánh khô đi, người ta lượm lấy quăng vào lửa thì nó cháy. Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Này, cha ta sẽ được sáng danh là thế nào, ấy là các ngươi được nhiều kết quả thì sẽ là môn đồ của ta vậy. Các ngươi được nhiều kết quả thì chứng minh rằng các ngươi là môn đồ ta vậy. Các ngươi có kết quả thì chứng minh rằng đang sống để đẹp lòng Chúa, và đang sống được đẹp lòng Chúa là biết rằng mình đang có ý định của Chúa, ý muốn của Chúa bày tỏ ra trong đời sống. Vì sao? Vì mình thuộc về Chúa.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 3 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Ý Chúa trong cầu nguyện trong loạt bài Sống bởi đức tin. Phần còn lại sẽ được tiếp tục trình bày trong kỳ tới. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Bây giờ là phần suy nghĩ thực nghiệm nhằm áp dụng nguyên tắc đã học cách thực tiễn cho mỗi đời sống chúng ta. Xin mời quý vị để tâm dự.
Trong bài học chính mà chúng ta đang học, chúng ta đang suy nghĩ về cách nào để tìm biết ý Chúa trong sự cầu nguyện của chúng ta. Và chúng ta đang được sứ đồ Phaolô dạy dỗ trong Côlôse đoạn 1. Một trong những nguyên tắc căn bản để tìm biết ý Chúa và thực hành ý Chúa đó là đeo đuổi một đời sống xứng đáng với Chúa, đẹp lòng Chúa mọi đàng. Chúng ta đang suy nghĩ đến chữ xứng đáng với Chúa, không trong nghĩa cân xứng, vì không ai có thể sống cân xứng với ân điển Chúa ban cho, nhưng trong ý nghĩa thích hợp với Chúa, thích hiệp với đường lối của Chúa và ý muốn Chúa. Trong phần áp dụng hôm nay, tôi chỉ muốn giới thiệu thêm những khía cạnh mà Kinh Thánh dạy dỗ chúng ta phải sống thích hiệp. Và trong khi so sánh những khía cạnh khác nhau về một đời sống thích hiệp với Chúa, thì chúng ta có thể hiểu được ý nghĩa của sự thích hợp với Chúa là gì. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 1, thì sứ đồ Phaolô đặt để sự nối kết của một đời sống xứng đáng với Chúa là xứng đáng với chức phận mà Chúa kêu gọi. Vậy tôi là kẻ tù trong Chúa, khuyên anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em. Chúng ta đã hiểu cách tổng quát rằng một đời sống thích hiệp với Chúa, xứng đáng với Chúa là một đời sống làm sáng danh Chúa, đúng theo bản chất và mỹ đức mà Chúa đã bày tỏ ra, mặc khải ra trong lời của Chúa. Một đời sống không mâu thuẫn, không chống nghịch, không đi ngược với những gì Chúa đã mặc khải về chính Ngài. Điều đó là rõ ràng và chắc chắn. Đời sống thích hiệp, xứng đáng với Chúa là đời sống vâng phục làm theo lời Chúa bởi đức tin trong ân sủng Chúa. Nhưng trong câu ở Ê-phê-sô mà chúng ta vừa đọc, thì sự xứng đáng này, thích hiệp này được bày tỏ ra trong công việc chức phận mà chúng ta chịu trách nhiệm trước mặt Chúa để làm cho hoàn thành. Nghĩa là đời sống của chúng ta phải sống đúng mục đích mà Chúa đã đặt ra và thi hành trách nhiệm mà Chúa đã giao phó theo như ân tứ mà Chúa đã ban cho trong môi trường mà Chúa đã đặt để. Nghĩa là đời sống xứng đáng, thích hiệp với Chúa không phải là một đời sống mông lung đeo đuổi một kinh nghiệm thiêng liêng hảo huyền, nhưng là một đời sống thực nghiệm trong trách nhiệm và chức vụ, trong môi trường của hội thánh, trong sự liên hệ với các anh chị em, trong Chúa và qua hội thánh đến với cộng đồng. Như vậy, sống xứng đáng là sống làm tròn trách nhiệm Chúa giao phó. Ở trong Philip đoạn 1 câu 27, sứ đồ Phaolô giải nghĩa thêm về sự xứng đáng. Ông nói sống xứng đáng với Chúa là sống xứng đáng với đạo tin lành. You and em phải ăn ở một cách xứng đáng với đạo tin lành của Đấng Christ, để hoặc khi đến thăm anh em hoặc khi vắng mặt, tôi cũng biết rằng anh em một lòng đứng vững, đồng tâm chống cự vì đức tin của đạo tin lành, phàm sự chẳng để cho kẻ thù nghịch ngâm dọa mình. Sống vững vàng trong lẽ đạo, sống bên vực lẽ đạo, sống tuyên rao lẽ đạo. Phaolô nói sống đồng tâm chống cự vì đức tin của đạo tin lành. Và trong khi đối diện với sự chống đối, bắt bớ, khó khăn, thì không để cho kẻ thù nghịch thẳng hơn. Đó là sống xứng đáng với đạo Chúa giữa vòng thế gian chống nghịch. Nghĩa là sự sống xứng đáng, thích hiệp với Chúa không phải chỉ là những vấn đề cá nhân mà thôi, nhưng là vấn đề trách nhiệm trong hội thánh và trách nhiệm với đức tin của đạo tin lành. Trong thơ Tê-sa-lô-ni-ca thứ 2 đoạn 1 câu số 5, sứ đồ Phaolô một lần nữa giải thích thêm về sự xứng đáng. Ở đây ông nối kết với khía cạnh về nước Chúa và xứng đáng với nước Chúa trong khía cạnh chịu khổ về tin lành. Chúng tôi cũng vì anh em mà khoe mình cùng các hội thánh của Đức Chúa Trời, vì lòng nhịn nhục và đức tin anh em trong sự bắt bớ khốn khó đương chịu. Đó đủ chứng cớ về sự đoán xét công bình của Đức Chúa Trời. Ngài muốn khiến anh em nên xứng đáng cho nước Ngài là vì nước đó mà anh em chịu khổ. Sống xứng đáng cho nước Chúa là sống với một giá trị sống đời đời, một nhân sinh quan hướng về nước Chúa trên trời. Trước hết tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, không quan tâm, lo toan nặng lòng về vấn đề ăn gì, uống gì, mặc gì trong đời sống vật chất và bằng lòng trả giá cho đời sống hướng về thiên đàng, hướng về nước Chúa. Đó là xứng đáng và thích hiệp với Chúa. Như vậy, những khía cạnh của một đời sống thích hiệp với Chúa được bày tỏ ra trong đời sống liên hệ với Chúa cách thâm sâu, sống trong trách nhiệm, thi hành chức phận mà Chúa đặt để và kêu gọi. Và chức phận đó nối kết trực tiếp với sự rao giảng tin lành phúc âm và binh vực đạo Chúa giữa vòng thế gian chống nghịch, và dấn thân đến chỗ vui lòng chịu khổ vì danh Chúa, vì nước Chúa, vì giá trị đời đời trong Ngài. Như vậy, trong ánh sáng của lời Chúa, chúng ta phải hỏi chính mình, có sống xứng đáng với Chúa hay không? Có thích hiệp với sự kêu gọi thánh hay không? Có bày tỏ thứ tự ưu tiên trên hết là nước Chúa hay không?
Chúa hãy cho con tình yêu của Chúa. Chúa hãy cho con đời sống của Chúa. Chúa hãy cho con sức mạnh để trôi dậy. Đường con đi quên hết mối yêu thương. Chúa hãy cho con lòng tin cậy mến. Chúa hãy cho con lòng luôn bền vững. Chúa hãy cho con sức mạnh trên đường. Đời con đi vâng theo ý Chúa là hiến thân. Đời con chìm nỗi lòng đau, những năm xa lìa tình Chúa bao la. Bao lần lạc hướng xa quê nhà, con nay con quyết trở về cùng một đoàn chiến theo hướng của Ngài. Giờ đây hồn con trông cậy Chúa giữ gìn con từng giây từng phút. Chúa ơi, chớ để con xa chân tội lỗi, chớ để con sống trong khổ đau. Cho con tình yêu của Chúa. Chúa hãy cho con đời sống của Chúa. Chúa hãy cho con sức mạnh để trôi dậy. Đường con đi quên hết mỗi yêu.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Sống Bởi Đức Tin dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc lẽ đạo thực hành đức tin trong đời sống. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Con nay con quyết chờ theo hướng của Ngài.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Con xa chân tội lỗi, chớ để con sống trong khổ đau, chớ để con sống trong khổ đau.